Xin chào thính giả của podcast Thầm Thì của VN Express. Tôi là Ada Lê, chuyên gia tình dục và huấn luyện viên sức khỏe. Hiện tôi là người sáng lập tổ chức giáo dục giới tính và sức khỏe tình dục La La Day. Rất vui được tham gia mùa 2 của podcast Thầm Thì để chúng ta cùng nhau thì thầm về những vấn đề dễ đùa nhưng khó nói. Hôm nay chủ đề Ada muốn đề cập đến là từ khóa hủ dâm. Khi nói đến tình dục thì mối quan hệ đầu tiên mà bạn phải thành thạo để giữ được mối quan hệ tốt đẹp với người khác đó chính là mối quan hệ với chính mình. Để lật mở những sự thật ít biết về hành vi này thì Ada sẽ cùng bạn đi qua 4 câu hỏi chính. 1. Thủ dâm là gì và từ bao giờ thì con người biết thủ dâm để thỏa mãn? 2. Những cách thủ dâm phổ biến ở nam và nữ là những cách gì? 3. Lợi và hại của thủ dâm. 4. Thủ dâm có thay thế được quan hệ tình dục hay không? Chuẩn bị sẵn sàng nhé, tập này có thể khiến bạn nhìn nhận thủ dâm theo một cách hoàn toàn mới đó. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên, thủ dâm là gì và con người đã khám phá ra nó từ bao giờ? Thật ra cái ý nghĩa của từ thủ dâm rất dễ hiểu. Thủ có nghĩa là tai và dâm là dâm dục, là dùng tai để kích thích những nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhạy cảm để đạt được cực khoái. Người ta có thể dùng đến các dụng cụ khác, ví dụ như là những dụng cụ có điều khiển và kể cả những dụng cụ không có điều khiển từ xa. Tiếp xúc cơ thể mình với cơ thể người khác cũng có thể được tính là thủ dâm. Thậm chí người ta có thể lên đỉnh luôn cả với mơ tưởng tình dục. Nên nếu mà dùng đúng từ thì mình sẽ nên dùng từ gọi là self-pleasure, mà nói ngắn gọn chính là tự sướng đó mọi người ơi. Vậy thì từ lúc nào con người bắt đầu biết cách tự thỏa mãn cái nhu cầu bản năng này? Nghiên cứu đến nay thì cho thấy con người đã biết tự thủ dâm để thỏa mãn cách đây hàng chục nghìn năm rồi. Khi mà chúng ta đã phát hiện ra cái nơi đó là cái nơi nhạy cảm nhất thì chúng ta sẽ có khuynh hướng là thích sờ chỗ đó nhất. Và cái đồ chơi tình dục cổ nhất mà người ta tìm thấy là ở trong hang động đó chính là cái dương vật giả được làm bằng đá, hay còn gọi là cái stone dildo, cách đây 32.000 năm lận. Và nó không có mang cái hình dáng dương vật như hiện nay đâu, mà nó giống cái dùi cui nhiều hơn. Nếu bạn cần tra thêm thông tin thì có thể tìm một cái video vui nhộn được tạp chí Women Health tạo ra để có thêm một cái bức tranh toàn cảnh về lịch sử đồ chơi người lớn nha. Thì trong quá trình hình thành và phát triển về thể chất á, một đứa trẻ khi mà chúng bước vào cái tuổi khám phá cơ thể mình thì trẻ sẽ có cái thói quen sờ bộ phận sinh dục, và cái tuổi đó có thể là 5 tuổi, 6 tuổi hoặc 7 tuổi rồi. Nó sẽ không phân biệt được rằng đó là một cái hành vi thủ dâm. Rồi câu hỏi tiếp theo là, bạn có tò mò về những cái cách mà mỗi giới tìm cái khoái cảm riêng như thế nào không?
Thực sự là cái gì vậy? Trời ơi, mình không có biết đó.
Thì mình coi phim xong rồi cũng tự thôi. Một tuần thì chắc một lần hay nhiều thì hai lần gì đấy.
Thì chắc các bạn nữ cũng dùng gối ôm giống như mình mà đúng không?
Chúng ta sẽ cùng tiếp tục xem coi nam và nữ sẽ có những cái cách khám phá cơ thể ra sao nha. Tự tạo khoái cảm á, nó là một cái sự sáng tạo. Bạn có thể nâng nó lên thành nghệ thuật hoặc xem đó là một cái thời gian rất là riêng tư, thoải mái cho chính mình. Bạn có thể làm một mình hoặc là với đối tác. Thì Ada có một cái lời khuyên dành cho bạn là bạn hãy thử thủ dâm như là một cái thời gian kết nối sâu sắc với bản thân mình. Nghe nó giống như là một nghi lễ gì đúng không? Nhưng mà đó là cái thời gian mà bạn dành cho chính mình hoàn toàn thư giãn, thoải mái khám phá cơ thể của mình. Một bí quyết để cái buổi tự sướng đúng nghĩa, tự thỏa mãn với bản thân là hãy thủ dâm với 5 giác quan. Bạn hãy thử một lần, khỏa thân, đứng trước gương, nhìn vào từng cm trên cơ thể bạn. Bạn hãy nói biết ơn với cơ thể này. Và sau đó, bạn hãy dùng tay chạm vào bản thân mình. Bạn có thể chạm vào ngực nè, vào cổ, vào eo, vào mông, vào cơ quan sinh dục của mình. Bạn có thể bật nhạc, đốt nến và thả hồn lắc lư theo nhạc. Chạm đến đâu, bạn trân trọng cơ thể mình đến đó. Các số đo và đường cong của bạn là duy nhất. Khi mà bạn trân trọng cơ thể của bạn, bạn sẽ không lấy bất kỳ hình mẫu nào của xã hội để làm thước đo cho bạn cả. Bạn có biết không, rất nhiều phụ nữ đã kết hôn nhiều năm, họ có con rồi, mà khi quan hệ tình dục với chồng họ còn không dám bật đèn. Ngại khi nhìn thấy cơ thể của chính họ, không thấy thoải mái khi mà nhìn thấy cơ thể của chồng. Thật ra là nó xuất nguồn từ cái tiềm thức là họ không có một mối quan hệ tốt với bản thân của họ. Cái mối quan hệ với chính bản thân họ nó đã đứt gãy từ lâu mà họ không chịu tìm cách để kết nối lại được. Nó dấy lên một câu hỏi rằng là bạn có thật sự chấp nhận bản thân của mình chưa? Và cái mối quan hệ mà bạn muốn cải thiện trong tình dục thì hãy cấp thiết cải thiện mối quan hệ với bản thân của mình liền ngay đi. Vậy còn với nam giới thì họ có thể dùng tay, hoặc là bạn tình của các anh có thể dùng tay với cái động tác lên xuống kết hợp với môi và lưỡi hơn, hoặc đơn giản là có thể dùng cốc thủ dâm. Các loại cốc thủ dâm thì đã có các dòng từ trung bình cho tới cao cấp. Trải nghiệm room của cái cốc thủ dâm rất đa dạng, và trong cái cốc thủ dâm đó đã có chế độ làm ấm rồi. Phụ kiện tiếp theo mà các bạn không thể không có đó chính là gel bôi trơn. Gel bôi trơn là để tăng trải nghiệm ướt ép và tăng cái độ trơn cho các bạn. Aida khuyên các bạn hãy dùng gel bôi trơn gốc nước. Thì các bạn hãy tìm cái từ này nè, nó ghi bằng tiếng Việt thì nó sẽ ghi là gốc nước, ghi bằng tiếng Anh thì nó sẽ ghi là water base. Vì gel đó rất là an toàn khi sử dụng bên trong âm đạo và nó sẽ không gây kích ứng da như các loại gel khác. Với nữ giới thì Aida có cả một cái danh sách dài các bạn có thể sử dụng để thủ dâm, nhưng chủ yếu là các bạn sẽ phải kích thích hệ thống thần kinh âm vật. Thậm chí bạn có thể thủ dâm với cả một cái vòi sen, mà khi vòi sen mà dùng cái lực nước mà thật mạnh và xịt vào cái âm vật thì nó cũng tạo cảm giác kích thích và lên đỉnh. Aida sẽ dùng một cái từ dân gian để dễ hiểu, đó chính là bạn kích thích cái hộp le của bạn thôi. Bởi vì cái hộp le là cái đầu dẫn cái hệ thống dây thần kinh âm vật ở dưới, và mục tiêu mà cái thượng đế tạo ra cái hộp le duy nhất là để cho bạn sướng, cho nên các bạn có thể tận dụng nó. Thường thì các bạn sẽ dùng tay sẽ khó đạt khoái cảm hơn, cho nên nữ giới mà muốn trải nghiệm tốt hơn thì có thể dùng đồ chơi tình dục, dùng chính xác là dùng cái cây gậy tạo độ rung. Chẳng có cái gì xấu hổ khi mà bạn mua đồ chơi người lớn đâu. Và có rất nhiều dụng cụ nó được tạo ra để bạn trải nghiệm thủ dâm tốt hơn, cho nên bạn cứ mạnh dạn khám phá nha. Mọi người có thể mua cái cây mà nó có hai đầu, một đầu lớn và một đầu nhỏ. Cái đầu lớn là để bạn đưa vào bên trong âm đạo của mình, còn cái đầu nhỏ là nó sẽ kích thích hộp le bên ngoài. Thì trên tiếng Anh nó gọi là dual stimulation. Thì cái trải nghiệm của cây đó, đó nó sẽ giúp cho bạn dễ lên đỉnh, dễ đạt cực khoái hơn là chỉ có một đầu. Rồi câu hỏi thứ ba của chúng ta là: vậy khoái cảm tự thân này mang lại lợi ích gì cho sức khỏe và tâm lý? Cái lợi đầu tiên của việc tự sướng đó chính là thư giãn. Khi đạt cực khoái thì biết là bao nhiêu chất dẫn truyền thần kinh như là dopamine, serotonin nó được não giải phóng ra, giúp cho con người cảm thấy rất là thoải mái, giảm căng thẳng rất tốt. Và đó cũng là lý do tại sao các nam giới thích thủ dâm. Tại vì nó khỏe đó các bạn, không cần phải mang dạo đầu, không cần phải mơn trớn vuốt ve, không cần phải nỗ lực bỏ nhiều hơn, chỉ cần thủ dâm và não nó sẽ tiết ra những cái chất để giúp họ bớt căng thẳng hơn. Cái lợi thứ hai là giúp bạn hiểu cơ thể của bạn hơn. Bạn yêu cơ thể cho nên bạn tự tin hơn rất nhiều. Khi mà bạn tự thủ dâm, bạn sẽ biết là chỗ này sướng nhiều nè, chỗ này sướng ít nè. Bạn biết rõ cái cơ thể của mình á, bạn sẽ hướng dẫn cho đối tác của bạn tốt hơn để cả hai hòa hợp hơn. Cái lợi thứ ba mà cái lợi này ít ai biết, đó chính là bạn sẽ giảm được gánh nặng trách nhiệm làm cho đối tác phải lên đỉnh. Thì Aida muốn nhấn mạnh là bạn không có trách nhiệm làm cho đối phương lên đỉnh nha. Kể cả trong tình dục thì chúng ta cũng phải hiểu mình để chúng ta có thể tự lên đỉnh được. Thế thì cái hại của thủ dâm thì sao? Aida nhận thấy là cái hại của thủ dâm nó chỉ xuất hiện khi bạn lạm dụng. Lạm dụng quá nhiều thì bạn sẽ tổn thương bộ phận sinh dục, gây trầy xước, chảy máu và gây viêm nhiễm. Để hình dung rõ hơn, Aida có thể gợi ý một bộ phim. Cái bộ phim này gây nhiều tranh cãi nhưng nó lại nhận được nhiều giải thưởng quốc tế. Đó là bộ phim do đạo diễn Lars von Trier chỉ đạo, có tên là Nemo Fionniak. Bộ phim nói về cuộc đời của một người phụ nữ bị ám ảnh về tình dục và có thể thủ dâm lên đến vài chục lần một ngày. Và hậu quả là trong một lần cô phát hiện khi mà đang thủ dâm thì vùng kính của cô bị chảy máu. Nếu mà bạn tò mò về tần suất thủ dâm bao nhiêu là an toàn thì bạn hãy lắng nghe cơ thể của bạn. Chính bạn biết rõ nhất thế nào là thoải mái, thế nào là đau và thế nào là khó chịu khi mà bạn cọ sát nhiều lần cơ quan sinh dục. Và bạn sẽ không lấy tần suất của phim ảnh để làm tần suất chuẩn nha. Và cũng không lấy tần suất của người khác làm tần suất chuẩn cho mình. Mỗi người sẽ hoàn toàn khác nhau. Cái điều cuối cùng mà mình muốn thảo luận trong cái podcast này đó là nhiều cặp đôi họ sẽ lo sợ khi thấy một nửa của mình đi thủ dâm vì cho rằng đây là dấu hiệu của cái sự bất mãn. Vậy thì có đúng hay không? Thủ dâm có thay thế được cho tình dục với đối tác hay không? Thì Aida cho là không, vì đó là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, không thay thế nhau. Khi mà bạn tự thỏa mãn chính mình thì bạn biết điều khiển cái trọng điểm chỗ nhạy cảm để đạt được khoái cảm nhanh. Khi tự sướng thì cái cách thức thực hiện khác nhau nhưng tỷ lệ đạt cực khoái thì như nhau. Bởi vì đối với cái người thường xuyên tự thỏa mãn thì họ sẽ hiểu cái cơ chế lên đỉnh của họ, cho nên họ có thể điều khiển được cái thời gian mà họ đạt được cực khoái. Còn những người mà ít thủ dâm, họ sẽ ít hiểu cơ thể của họ hơn, cho nên tỷ lệ mà họ đạt được cực khoái sẽ thấp hơn những người thường xuyên tự sướng. Tự thỏa mãn, tự sướng thì nó nhanh chóng và nó khỏe hơn. Bạn sẽ không cần phải chiều theo ý của người khác. Cái việc mà phối hợp với đối phương á, thì nó sẽ tốn năng lượng hơn. Khi mà bạn tự thủ dâm, bạn sẽ thiếu sự ôm ấp, không có sự va chạm của cơ thể, thiếu những cái mơn trớn, thiếu những cái vuốt ve và cả những cái sự phản hồi trong cái cuộc đối thoại ái ân nữa. Khi bạn quan hệ tình dục với đối tác thì những cái chạm nè, những cái ôm ấp và những cái miết nó quan trọng trong cái cuộc làm tình, nó làm cho tình yêu của bạn sâu sắc hơn và kết nối nhiều hơn. Nếu mà bạn đọc cái quyển sách The Power Reversal Fox của tác giả David Hawkins á, cái cảm giác được yêu á, là cái năng lượng rung động cao ở 500 Hz, nó sinh ra tỷ lệ hạnh phúc đến 89% luôn. Từ cảm giác yêu thương nó mới sinh ra vui, mà theo đông y á, thì vui nó sẽ tương ứng với tạng phổi. Vui nhiều thì cười nhiều, phổi sẽ nở nang, oxy sẽ nhiều, làm cho người ta khỏe và người ta sống lâu hơn. Nếu mà bạn thấy tự sướng khỏe hơn á, thì có nghĩa là hai người chưa hiểu nhau thôi. Đó lại là một cái cơ hội tốt để cả hai kết nối và hiểu nhau hơn. Có một cái anh nam giới đã từng chia sẻ với Ada là ảnh rất là sốc khi mà phát hiện vợ mình đi tự sướng. Tự nhiên tôi cảm thấy mình bất lực, dễ sợ. Thật ra cái cảm xúc này là đúng. Họ cảm thấy vô dụng khi mà không làm cho vợ lên đỉnh. Thật ra là người đàn ông ngộ nhận rằng bạn có trách nhiệm phải làm cho người phụ nữ của mình lên đỉnh. Không làm cho người phụ nữ bạn thỏa mãn, đó là một thất bại. Chính cái ngộ nhận này khiến cho người đàn ông cảm thấy cái tình dục nó nặng nề. Dù là một cái phản ứng rất nhỏ thôi, nhưng mà dù không nói ra người đàn ông vẫn sẽ cảm nhận được. Vì thiếu sự hiểu lẫn nhau cho nên dần dần người ta xa cách nhau. Điều này có nghĩa là hôn nhân hạnh phúc thì hai người vẫn có thể tự sướng được. Bởi vì cái việc tự sướng nó là một phần của đời sống tình dục cá nhân và nó không tách rời trong cái sức khỏe tình dục toàn diện của một người. Nếu như mà bạn lo sợ thủ dâm nó làm giảm ham muốn tình dục đối tác á, thì ở đây sẽ cung cấp cho bạn thêm một cái thông tin sau. Cái điều ảnh hưởng đến ham muốn tình dục với đối tác là sự kích thích tình dục. Và muốn tạo sự ham muốn thì phải thay đổi sự kích thích bằng cách là thay đổi cách chạm nè, thay đổi cường độ chạm nè, thay đổi hình ảnh trong mắt đối phương nè. Vợ chồng kết hôn lâu năm á, mình có thể là thay đổi bằng cách là hôm nay mình sẽ mặc một cái bộ đồ ngủ mới, hôm nay mình sẽ đổi cái chỗ làm tình. Cả những thứ đó đều là cái sự thay đổi mà não bộ nó sẽ tiếp nhận, ok cái này mới nè, thích nè, cho nên nó sẽ tăng cái sự kích thích tình dục lên. Hy vọng những cái thông tin nãy giờ Ada chia sẻ sẽ hữu ích với bạn. Qua số lần này, hãy quay lại vào tối chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng thầm thì cho nhau nghe tiếp nha. Ngoài ra, nếu mọi người có câu hỏi, băn khoăn về tình dục thì hãy gửi về chương trình thầm thì qua email và số điện thoại ở bên dưới podcast. Ada đã tư vấn hơn 50 khách hàng và giảng dạy hơn 700 học viên về tình dục và sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.